Ông ra về thì Đức Phật là này, ông kia ông ngồi lại. Tôi hỏi ông. À, ông ngồi lại xong thì ông mới tự ông cũng quỳ xin lỗi, ông tự ông thưa vị Phật. Ông chửi cho đào ra, bây giờ ông hối hận. Thường thường mấy cái người mà họ tức giận họ chửi nó, họ chửi sướng miệng lắm. Mà không biết cái quả. Chửi xong rồi ân hận, sợ. Đa phần mình là như vậy hết đó. Cứ sướng miệng cứ chửi cho đào rồi cuối cùng sợ. Thôi đó đừng có chửi trước khi đừng có chửi. Chửi cho rồi bây giờ sợ. Ông chửi xong rồi ông sợ quá rồi ông là thưa ngài Cụ Đàm. Đây là cái câu tôi nói nguyên văn, nhưng mà do đời sau nó đưa vào. Chứ không phải Phật nói hết đâu, có Phật một chút thôi. Nhưng mà tôi giảng cho lớp cao tăng, à lớp lớp quỳ thầy bên kia, cái sư cô kia, cô cũng cứng đầu lắm, cô cũng cả. Tôi nói cô cứ cả đi, cô nghiên cứu sâu và cô thấy. Chứ không phải hoàn toàn cái gì Phật nói đâu. Phật nói chút thôi. Không phải chút, Phật cũng nói cũng khá đó, chứ không phải chút. ông là Bạch Đức Cụ Đàm. Con chửi ngài nãy giờ mà sao ngài không nói gì cả vậy? Thì Đức Cụ Đàm móc lại một câu, nói này ông kia, ví dụ như ông mang đồ quà tặng tới cho người ta mà người ta không nhận cái quà đó về ai, thì ông là về túi cho về ai? Thì Đức Phật móc thêm một câu nữa, nãy giờ ông chửi tôi cũng như vậy đó, tôi không nhận, bây giờ ông nhận đi. Câu này Đức Phật nói, khẳng định Đức Phật nói. Đức Phật nói như vậy là Đức Phật không có từ bi, Đức Phật đưa cái tội ác hết cho cái người đó, nhưng mà đời sau đưa vào. Tôi đọc tôi thấy là không có Đức Phật nói, bởi vì trong kinh tạng của mình có nhiều thầy ngụy tạo kinh mà nói Đức Phật để làm cho có cái giá trị của kinh của mình, mượn cái danh Đức Phật, mượn danh của Đức Phật mà nói là Đức Thế Tôn nói này, cũng lấy A Nan, cũng lấy gọi là lục trung thành tựu đưa vào để cho trở thành cái kinh giống như thời Đức Phật nói vậy, nhưng mà phải Đức Phật mượn danh của Đức Phật, mượn ngài A Nan và mượn thành Xà Vệ, mượn lục trung để mà tạo thành một cái kinh, thì kinh này hẳn có chân lý đó, nhưng mà cũng không đúng. Đừng có mượn, chẳng hạn như cái kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàm, kinh là Đức Phật đâu có nói, mà mượn cái lời của Phật để mà nói. Cho nên không phải cái gì Đức Phật cũng la cũng mắng đâu, Đức Phật cười không á. Khi ông nói như vậy Đức Phật cười cả là tự nhiên ông sợ rồi. Cái cười nó dễ thương mà nó đẹp vô cùng, mà nó giải tỏa được tất cả những cái oán nghiệp. Cười nó giải tỏa được oán nghiệp. Quý vị biết bên Phật giáo mình có cái vị nào nụ cười đẹp không? Đức Đạt Lai Lạt Ma cười. Một nụ cười là 10 thân thuộc nghe. Về rằng mà cười đi. Thế đó, đó là anh Ninh, thấy không? Thôi ngồi chuột đã nghe. Mình đừng bao giờ sống với những cái người như vậy, bởi vì những cái người Ninh đó, tâm họ luôn luôn họ rất là tiểu nhân, trong tâm họ không có cái gì là chính trực. Chức trực cả, mà họ toàn là xảo trá mà nịnh bờ không á. Họ tìm, mà những cái người nịnh bờ là họ rất là dùng những cái mưu toan để họ hại. Cho nên mình mà gần người đó thì mình sẽ chết. Đừng bao giờ gần những người đó. Như thế Tâm Huệ có thể gần được, nhưng mà quý vị đừng có gần, bởi vì mình phải học tướng số để mình biết, để mà thù. Tướng số có những cái hay lắm, thì người tưởng số là họ có những cái như vậy, mà họ điều mấy cái người mà họ ẹo lạ đó, là cái kiểu mà có kiểu mà gọi là bé đê đó. Thì những người đó làm sao có trường phố tỉnh được? Quý vị nào mà bé đê cũng đừng thọ Bồ Tát. Thọ Bồ Tát mà nịnh bờ thì thôi, thì Bồ Tát cái gì nữa đâu. Tuy trong luật nói rằng là bất cứ một vị nào mà nghe được lời của truyền của pháp sư truyền giới mà quý vị hiểu được á, thì vẫn ok cho thọ. Nhưng mà theo tôi thì bé đê đừng nên thọ rồi bắt đầu nền bờ để làm những cái chuyện không có đúng thì cũng đúng chánh pháp, đừng nên thọ. Nhưng mà nói như vậy sợ mày thầy lá đó, thôi kể cho thọ đi, nhưng mà tập tu do tâm nó biến ra, tâm nó biến ra chứ không phải tự động nó có. Mình học cái này thì mình biết tất cả các pháp là do tâm thức mà nó biến cả. Thì cái xiểm là cái nền bờ đó, cái xiểm nó đi đôi với cái khúc. Khúc cũng là nền bờ nhưng mà hẳn khác một chút. Khúc là gì? Khúc là hẳn gió ngã nào nó bộ ngã đó. Xiểm khúc mà. Khúc là gió ngã nào đi theo ngã đó. Người này cũng dễ sợ nữa. Thì những người này không bao giờ có cái tánh trung thực hết. Mình đang đứng trung gian để thấy hai bên đánh nhau. Mà có bên nào thắng cái đảo rồi mình bắt đầu theo bên đó. Thì người này cũng không có được. Trong tâm của chúng ta đều có những cái này hết. Tôi rút ra vậy thôi. Hàng năm dựa vào năm gần cuối của 20 cái tùy phiền não. Bây giờ có thùy miên hả? Rồi, bây giờ thùy miên. Thùy miên là ngủ. Thùy miên là ngủ. Ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ. Đây là một cái tùy phiền não. Mà hạng thuộc về cái bản tính của nó thuộc về si. Si mê. Mà người nào á, người nào mà có cái tính này, có cái căn đồn á, đồn căn á, thì khi mà, nhưng mà hạng có cái lạ lắm. Hạng lâu trâu suốt ngày hoạt động cái này cái khác cái kia cái nọ thì nó không bao giờ ngủ. Ca hò suốt ngày thì nó không có ngủ, nhưng mà khi ngồi học á mà thầy tâm người nói bắt đầu chuẩn bị là bắt đầu anh tìm bóng tối để anh rút vào trong á. Cho nên ngủ là một trạng thái của vô minh. Một trạng thái của mình nhiều đời nhiều kiếp. Thì anh này á, anh thuộc về đồn căng và rất là si. Bất cứ nghe cái gì mà anh thuộc về chánh pháp thì bắt đầu là anh rút vào bóng tối. Thì người này không bao giờ là có cái tuệ được. Người này không bao giờ có tuệ được. Thì người này do nhiều đời nhiều kiếp không có tu học. Không có tu học. Ngồi trên xe cũng vậy, ngồi trên máy bay cũng vậy. Cái người mà có trí tuệ á, người không có ngủ á, thì người đó tự động họ lấy sách ra họ đọc. Họ đọc là người có trí tuệ. Còn cái người mà ưa thùy miên á, là đi chỗ nào bắt đầu ngồi ngủ. Thì đây là một cái căng rất là đồn. Cái người này sinh ra đời họ bị cái bệnh trầm trệ. Thì người này á